Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi 30 phút chào buổi sáng trên kênh Phát thanh Cần Thơ FM 97.3MHz. Hôm nay thứ Bảy ngày 20 tháng 4 năm 2024, chương trình có những nội dung đáng chú ý được lược thuật như sau. Chỉ số cải cách hành chính PI Index 2023 Cần Thơ xếp thứ 42 và chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính CPAT Cần Thơ xếp thứ 23 trong tổng số 63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề xuất tăng nhiều mức tiền hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa, hạn chế chuyển đổi.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề xuất nâng thời gian kê đơn thuốc điều trị bệnh mãn tính từ 30 ngày lên 60 ngày một lần.
Một vài cơn mưa trái mùa xuất hiện ở đồng bằng sông Cửu Long. Các địa phương cần chú ý đề phòng mưa dông kèm theo sấm sét, lốc xoáy vào thời kỳ chuyển mùa tháng 5 năm 2024.
Trong phần tin thế giới, chính quyền Hồng Kông Trung Quốc cấm đồ bằng nhựa dùng một lần tại các nhà hàng từ ngày thứ hai tuần tới 22 tháng 4.
Thành phố Amsterdam của Hà Lan tuần này ban hành lệnh cấm xây dựng khách sạn mới do lo ngại lượng khách du lịch quá đông.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, chỉ số cải cách hành chính PI Index và chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính CPAT năm 2023 vừa được Bộ Nội vụ chính thức công bố. Đối với khối bộ ngành đứng đầu bảng xếp hạng là Bộ Tư pháp và xếp cuối bảng là Bộ Công Thương. Đối với khối địa phương, tỉnh Quảng Ninh dẫn đầu bảng xếp hạng, các thành phố Hải Phòng, Hà Nội lần lượt xếp thứ 2 và thứ 3, tỉnh An Giang xếp cuối bảng, Cần Thơ xếp thứ 42 trong tổng số 63 tỉnh thành phố, giảm 16 bậc so với năm 2022.
Trong lịch sử đánh giá từ năm 2012 đến nay, năm 2023 là năm đầu tiên cả 63 tỉnh thành đạt kết quả chỉ số PI Index trên 80%. Công tác cải cách hành chính tiếp tục đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực, thể chế, thủ tục hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như vẫn còn 26 địa phương chậm công bố, công khai và cập nhật thủ tục hành chính theo quy định. Kỷ luật kỷ cương hành chính ở một số nơi chưa nghiêm, việc số hóa hồ sơ dịch vụ thanh toán trực tuyến chưa đáp ứng yêu cầu. Về cải cách thể chế, vẫn còn tình trạng chậm xử lý các văn bản trái pháp luật ở một số địa phương.
Đối với chỉ số CPAT, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng, kế tiếp là tỉnh Thái Nguyên thứ 2 và Hải Dương thứ 3, tỉnh Bắc Cạn đứng cuối bảng, Cần Thơ xếp thứ 23 trong tổng số 63 tỉnh thành phố, tăng 13 bậc so với năm 2022.
Năm 2023 có 9 nhóm chính sách công được lựa chọn để người dân đánh giá, bao gồm các chính sách về điện sinh hoạt, trật tự an toàn xã hội, an sinh xã hội, giao thông đường bộ, khám chữa bệnh, nước sinh hoạt, giáo dục phổ thông, cải cách hành chính, phát triển kinh tế. Khảo sát cho thấy mức độ quan tâm của người dân đối với 9 nhóm chính sách trên khá cao, nằm trong khoảng từ 76,06% đến 81,19%, và sự chênh lệch về mức độ quan tâm giữa các nhóm chính sách là không đáng kể. Trong đó, chính sách về điện sinh hoạt và chính sách trật tự an toàn xã hội là hai chính sách được quan tâm nhiều nhất.
Thưa quý vị, ngay sau khi PI Index 2023 vừa được công bố, chiều hôm qua Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều tổ chức tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm về công tác cải cách hành chính năm 2023, cụm số 3 với 3 quận huyện gồm Ninh Kiều, Cái Răng và Phong Điền.
Các đại biểu được nghe phân tích chỉ số cải cách hành chính thành phố Cần Thơ năm 2023, các tiêu chí thành phần bị mất điểm, những ưu điểm và hạn chế chưa thể khắc phục trong công tác cải cách hành chính năm 2023 của ba quận huyện. Phân tích kết quả đo lường sự hài lòng của tổ chức và cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố. Tại hội thảo, các đại biểu trao đổi, đề xuất kiến nghị về các vấn đề còn bất cập và vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại địa phương đơn vị, cụ thể như giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết phản ánh kiến nghị của người dân và doanh nghiệp, giải pháp nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình và số hóa kết quả hồ sơ thủ tục hành chính đã giải quyết, kinh nghiệm triển khai các sáng kiến liên quan đến cải cách hành chính.
Cũng ngày hôm qua, nguồn tin từ lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ cho hay, tình hình cung cấp cát đắp nền cho các dự án giao thông trọng điểm của đồng bằng sông Cửu Long cũng như các dự án trên địa bàn thành phố vẫn còn gặp khó khăn do thiếu cát và giá cát nền rất cao.
Cụ thể, theo ông Lê Tiến Dũng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố, khi lập dự toán dao động khoảng 200.000 đồng một mét khối, nhưng tới thời điểm này, giá mua thương mại trên dưới 300.000 đồng một mét khối. Tổng hợp nhu cầu cát đắp nền cho đường vành đai phía Tây, đường tỉnh 917, 918, 921 và 923 và cao tốc Cần Thơ Cà Mau và cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng qua địa bàn thành phố Cần Thơ. Ông Lê Tiến Dũng cũng thông tin thêm.
Đối với các cái dự án và do Ủy ban dân thành phố hiện nay á, thì đang là cấp quyết định đầu tư và cũng giao cho các cái đơn vị là chủ đầu tư á, thì chúng tôi cũng tổng hợp được là cái nhu cầu cát để mà sử dụng làm nền đường á, cho các cái tuyến như vành đai phía Tây, đường tỉnh 917, 918, 921, 923 là khoảng 2,1 triệu khối. Nhưng mà hiện nay thì các nhà thầu thi công thì mới có thu xếp được khoảng trên dưới là 30% thôi. Còn cái phần còn lại đó thì cũng đang là phải nói là cũng đang đi tìm các cái nguồn, phải nói là hết sức là khó khăn. Đối với cao tốc Cần Thơ Cà Mau đó thì trên địa bàn thì triển khai là 10 cây số với lại cái nút IC2, thì nhu cầu cát để làm nền đường là khoảng 800.000 khối. Và hiện nay thì theo báo cáo của ban quản lý dự án Mỹ Thuận là cơ bản là đã thu xếp và cân đối đủ cái nguồn cát này lấy từ tỉnh An Giang và tỉnh Đồng Tháp. Đối với cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng á, thì trên địa bàn thành phố Cần Thơ là với cái chiều dài là 37,5 km, nhu cầu sử dụng cát để làm nền đường là khoảng 5,3 triệu khối. Và hiện nay thì cũng chỉ mới cân đối được là 2,4 triệu khối thôi ở chỗ cái mỏ của Bình Phước Xuân của An Giang. Còn cái số lượng còn lại là cũng chưa cân đối được.
Thưa quý vị, trả lời báo chí tại cuộc họp báo quý 1 năm 2024 vào ngày hôm qua, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ cũng đã thông tin một số công trình sẽ khánh thành vào dịp lễ 30 tháng 4.
Theo đó, trên địa bàn thành phố sẽ có một số hạng mục thuộc gói thầu thuộc dự án phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị, dự án 3 sẽ khánh thành đưa vào sử dụng như đường Hoàng Quốc Việt, bờ kè cầu Trần Hoàng Na. Theo kế hoạch, cầu Tây Đô cũng sẽ khánh thành dịp này và đưa vào sử dụng. Về dự án cầu Trần Hoàng Na, Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước đang họp để xem xét toàn bộ số hồ sơ dự án, dự kiến có thể đưa vào khai thác nhân dịp lễ 30 tháng 4 năm nay. Còn công trình cầu Cờ Đỏ, cơ bản đã hoàn thành, đang thảm nhựa và một số hạng mục phụ trợ trên cầu.
Liên quan đến việc công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc Nova đề xuất với thành phố Cần Thơ thành lập chợ dành cho phụ nữ đơn thân. Trong buổi họp báo định kỳ quý 1, Giám đốc Sở Công Thương cũng đã có trao đổi về đề xuất này.
Lãnh đạo Sở Công Thương cho biết nội hàm của đề xuất trên là tập đoàn Nova mong muốn hỗ trợ cho phụ nữ có điều kiện kinh tế khó khăn. Theo văn bản mà tập đoàn này gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, trong năm nay, tập đoàn dự kiến sẽ xây dựng một thị trấn chăn quá, ẩm thực, mua sắm, vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng trên khu vực Cồn Ấu, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Dự kiến sẽ có nhiều du khách và khách nước ngoài đến đây nghỉ dưỡng, nên họ mong muốn có thêm dịch vụ làm các gian hàng cho nhiều phụ nữ có điều kiện kinh tế khó khăn, mua bán các loại sản phẩm đặc trưng, sản phẩm ô cốp. Chợ này giống như các chợ đặc thù, nhưng đưa ra tên chợ không chuẩn. Tập đoàn sẽ phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố để đưa ra tên và tiêu chí cụ thể.
Chuyển sang các thông tin về tình hình sản xuất nông nghiệp. Thưa quý vị, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề xuất tăng nhiều mức tiền hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa, hạn chế chuyển đổi. Thông tin được nêu trong dự thảo quy định chi tiết về đất trồng lúa do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang lấy ý kiến trước khi trình chính phủ ban hành.
Dự thảo đề xuất nâng mức hỗ trợ hiện nay từ 1 lên 2 triệu đồng một hecta mỗi năm với đất chuyên trồng lúa, từ 500.000 đồng lên 1 triệu đồng với đất trồng lúa còn lại, trừ đất lúa nương được mở rộng tự phát không theo quy hoạch, kế hoạch. Ngoài hai mức hỗ trợ trên, Bộ đề xuất hỗ trợ thêm 3 triệu đồng một hecta mỗi năm với dùng quy hoạch trồng lúa cần bảo vệ hoặc cần hạn chế chuyển đổi để áp dụng khoa học công nghệ hiện đại. Đây là điểm mới với quy định hiện hành.
Thưa quý vị, hiện nay nông sản xuất khẩu đang ngày càng được siết chặt bởi các yêu cầu kỹ thuật, trong đó có mã số vùng trồng. Đây là điều kiện cần thiết bắt buộc đối với những thị trường xuất khẩu khó tính. Tuy nhiên, nếu thực hiện tốt các điều kiện về mã vùng trồng cũng mang lại nhiều lợi ích cho nhà nông, trong đó sẽ chuẩn hóa chất lượng nông sản hướng đến xuất khẩu ổn định và lâu dài. Phóng sự do phóng viên Ngọc Trấn thực hiện đề cập chung quanh nội dung này.
Để ổn định đầu ra cho các loại cam trái, các địa phương ở thành phố Cần Thơ đang hỗ trợ khuyến khích nhà vườn xây dựng các vùng trồng cam trái tập trung theo hướng chuyên canh để đăng ký mã vùng trồng. Công việc này không chỉ là đòi hỏi của thị trường mà qua đó cũng giúp người dân chuẩn hóa sản xuất, đạt theo các tiêu chuẩn và chất lượng tốt để phát triển xuất khẩu, đồng thời thúc đẩy nông dân ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và liên kết với doanh nghiệp cùng các bên liên quan trong chuỗi ngành hàng, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trái cây. Theo ông Trần Văn Thông, một nhà vườn trồng mít Thái ở xã Nhân Ái, huyện Phong Điền, với tình trạng giá cả nông sản liên tục trồi sụt, nhà vườn luôn rất bất an, thậm chí có lúc không có người thu mua mít. Chính vì vậy, giải quyết đầu ra ổn định là mong muốn của hầu hết nhà vườn. Mặc dù ban đầu còn e ngại về vấn đề đăng ký mã vùng trồng, nhưng nếu việc này giải quyết tốt bài toán đầu ra thì ai cũng muốn thực hiện. Ông Thông cho biết thêm.
Các hộ ở trong cái tổ của tôi thì rất mong muốn thực hiện cái mã vùng trồng này cho nó đạt cái hiệu quả. Bởi vì khi mà mã vùng trồng mình đã được công nhận rồi thì người nông dân bán được cái giá cao. Đối với những hộ hiện nay mà người ta chưa vô mã vùng trồng thì coi như là người ta cũng xin đăng ký vô thêm để mà sau này là người ta bán được cái giá cao. Theo cái tiêu chuẩn mà mình làm sao đặt cái tiêu chuẩn để bán được cái giá cao thì đối với nông dân hộ nào người ta cũng vẫn thích cái này, người ta rất là mong muốn cái này.
Lâu nay với tình trạng chung là phát triển vườn cam trái theo hướng tự phát, rất ít nhà vườn có được một quy trình chăm sóc cây trồng của mình một cách hợp lý nhất, chứ chưa nói đến biết được yêu cầu khi được thu mua và xuất khẩu. Chính vì vậy, thông qua việc đăng ký và cấp mã số vùng trồng, nhà vườn cũng được hỗ trợ kỹ thuật canh tác, dần dần hình thành thói quen sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật hợp lý, quan tâm nhiều hơn đến chi phí cũng như chất lượng trái cây mình làm ra. Ông Thông nói rõ hơn.
Mới ban đầu thì đối với người nông dân thì vô thực hiện cái này thì cũng hơi bỡ ngỡ. Nhưng mà theo hướng dẫn của phòng nông nghiệp, rồi xã hướng dẫn thì coi như là đối với bà con đây thực hiện thấy nó cũng dễ chứ không có gì là khó. Trồng theo cái quy định để xuất khẩu được á, là xài phân hữu cơ, người ta cũng thực hiện đúng theo cái quy trình hướng dẫn. Cái quy trình đó, những cái loại thuốc nào mình phải cần nên loại ra, mình không xịt vào cái cây ăn trái của mình, cái mít là không nên xịt, rồi cái thời gian xịt, rồi mình cách ly nó là bao lâu để bán được cái trái mít nó không có nhiễm cái chất hóa học.
Để hỗ trợ người dân thực hiện chuẩn hóa sản xuất theo các yêu cầu của thị trường xuất khẩu, ngành nông nghiệp thành phố Cần Thơ đang đẩy mạnh các hoạt động tập huấn kỹ thuật và thường xuyên tổ chức cập nhật phổ biến các thông tin kiến thức về sản xuất và thị trường, nhất là các yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm của các nước, hỗ trợ nông dân xây dựng và nhân rộng các mô hình trồng cam trái hiệu quả, áp dụng sản xuất theo các tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt, gắn với việc xây dựng mã số vùng trồng, đặc biệt là loại cam trái đang phát triển nhanh hiện nay như sầu riêng. Với chi phí đầu tư lớn, đòi hỏi kỹ thuật canh tác cao, thì nhà vườn càng có nhu cầu được hỗ trợ trong quá trình canh tác, quản lý dịch hại. Ông Lê Văn Thành, nhà vườn trồng sầu riêng ở xã Trường Thành, huyện Thới Lai, cho biết.
Về đầu tư cây sầu riêng, bước đầu thì nó đòi hỏi cái nguồn vốn hơi cao. Nhưng mà khi mà chúng ta thu hoạch thì chỉ vì nó là cái cây có giá trị kinh tế cao, rồi là nó cho năng suất cao nữa, thành ra là cái giá trị kinh tế nó ổn định hơn tất cả các loại cây khác, chẳng hạn như cây nhãn, cây bích, cây ổi, cây chôm chôm, thì những cái loại cây đó xét ra năng suất nó không cao, và thứ hai nữa cái giá thành nó cũng không cao. Mình vô hợp tác xã thì nó được cái chuyển biến rất là nhiều, vì trong hợp tác xã thì có giám đốc, có kỹ thuật. Rồi mình mỗi tháng là mình họp lại để mình bàn cái kỹ thuật đó ra sao, những cái nào là cái yếu là mình phải khắc phục. Để vô hợp tác xã thì nó rất là thuận lợi cho bà con nông dân.
Một yếu tố cũng rất quan trọng mà nhà vườn hiện nay cũng đang rất quan tâm là khâu tiêu thụ. Mặc dù là cam trái mang lại giá trị kinh tế cao, nhưng với sự phát triển diện tích quá nhanh như hiện nay, nhiều nhà vườn chưa chắc chắn khi có trái bán. Giá cả và đầu ra có còn thuận lợi như hiện nay hay không? Chính vì vậy, song song với việc đăng ký mã số vùng trồng, thì khâu liên kết hình thành các hợp tác xã và các diện tích trồng chuyên canh tập trung để thuận lợi trong quản lý, tổ chức sản xuất theo tiêu chuẩn và kết nối với doanh nghiệp. Vì điều này, ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ chỉ đạo cụ thể hơn.
Các đồng chí quan tâm cho cái việc cấp mã số vùng trồng, rồi chứng nhận các cái tiêu chuẩn như việc gáp, logo gáp, IC vân vân. Rồi xây dựng cái thương hiệu, rồi đẩy mạnh cái xúc tiến quảng bá đầu tư, hỗ trợ giúp cho hợp tác xã trong vấn đề phát triển các cái thương hiệu và tiêu thụ các cái sản phẩm của nông nghiệp.
Thành phố Cần Thơ hiện có 25.072 hectare vườn cam trái, trong đó sầu riêng chiếm diện tích lớn nhất với 4.816 hectare, chiếm 19,2% tổng diện tích cam trái toàn thành phố. Đến nay, thành phố đã cấp 52 mã số vùng trồng trên 25 vùng trồng với tổng diện tích 403 hectare. Quá trình đăng ký xét và cấp mã số vùng trồng hiện nay cũng tương đối thuận lợi, mặc dù là điều kiện chính để xuất khẩu, đặc biệt là đối với loại cây trồng đang phát triển nhanh diện tích hiện tại như cây sầu riêng. Nhà vườn canh tác loại cây trồng này mục đích hướng tới là thị trường Trung Quốc, đòi hỏi phải có mã số vùng trồng mới bán được. Nhưng khi nào thì nên đăng ký, khi được cấp mã số thì phải có điều kiện nào để duy trì là những thông tin mà nhà vườn cần quan tâm.
Quý vị đang nghe chương trình Chào Buổi Sáng trên kênh phát thanh Cần Thơ FM 97.3MHz. Xin quý vị vui lòng đừng chuyển kênh bởi vì trong phần tiếp theo của chương trình còn có những nội dung đáng lưu tâm khác mà chúng tôi cập nhật ngay sau đây. Thưa quý vị, Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có đề xuất nâng thời gian kê đơn thuốc điều trị bệnh mãn tính từ 30 ngày lên 60 ngày một lần.
Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đề xuất này dựa trên ý kiến chuyên môn với những bệnh nhân mắc bệnh mãn tính thường ổn định, việc thay đổi thuốc không cần thiết phải hàng tháng. Tại nhiều nước đã áp dụng kê đơn 60 ngày. Tại Thái Lan, từ năm 2010 đã cấp thuốc 2 tháng một lần đối với bệnh nhân mắc bệnh mãn tính điều trị ổn định. Ngoài ra, trong đại dịch COVID-19 vừa qua, Bộ Y tế đã triển khai cấp thuốc 3 tháng cho bệnh nhân mắc bệnh mãn tính và không phát sinh biến chứng. Việc thay đổi thời gian cấp thuốc được Bảo hiểm xã hội Việt Nam đánh giá sẽ giúp bệnh nhân kéo dài thời gian tái khám, bệnh nhân không mất công đi lại, thời gian, chi phí. Bên cạnh đó còn giúp giảm tải cho bệnh viện.
Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch triển khai thí điểm học mã số ở các trường phổ thông. Mục đích là xây dựng hoàn thiện mô hình quy trình quản lý sử dụng học bạ số làm cơ sở để triển khai học bạ số thống nhất trên địa bàn toàn thành phố.
Học bạ số là học bạ được số hóa lưu trữ trên môi trường số có ký xác thực điện tử của cá nhân và tổ chức có thẩm quyền, có giá trị pháp lý để sử dụng trên môi trường số. Theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, phạm vi thí điểm học bạ số trên địa bàn là các cơ sở giáo dục có thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, bảo đảm các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật, chủ động về nhân lực, nguồn lực để thực hiện các giải pháp, nội dung, yêu cầu đối với học bạ số, bảo đảm 100% cơ sở giáo dục phổ thông tham gia thực hiện thí điểm. Chỉ thực hiện thí điểm đối với các khối lớp 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11 năm học 2023-2024.
Công ty cổ phần Bến xe Tàu phà Cần Thơ vừa cho biết, dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và quốc tế lao động 1 tháng 5 năm nay, giá vé xe khách trên các tuyến đường liên tỉnh nội thành sẽ không thay đổi so với ngày thường.
Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay có thời gian nghỉ dài, số lượng công nhân, học sinh, sinh viên, người lao động về quê ăn lễ dự kiến sẽ tăng cao, nhất là các tuyến từ thành phố Hồ Chí Minh về Cần Thơ. Để đảm bảo nhu cầu đi lại, công ty cổ phần Bến xe Tàu phà Cần Thơ đã phối hợp với các doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải đường bộ, tăng cường đầu xe trực tại bến và xe dự phòng. Bên cạnh đó, công ty còn tổ chức nhiều tổ phối hợp với các ngành chức năng trong thành phố để kiểm tra và xử lý tình trạng tài xế chủ xe tự ý lên giá, không niêm yết giá chở dư người, không có danh sách hành khách và lên xuống khách bừa bãi, lập bến cóc xe dụ.
Mặc dù nắng nóng kéo dài, nhu cầu phụ tải tiêu thụ tăng hơn 10%, song ngành điện thành phố Cần Thơ vẫn cố gắng đáp ứng đủ năng lượng cho nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân, nhất là vào dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 sắp tới.
Ngành điện Cần Thơ đã làm việc trực tiếp với các khách hàng lớn để nắm bắt nhu cầu sử dụng điện hàng tuần, triển khai các chương trình, quản lý nhu cầu phụ tải góp phần giảm công suất cực đại vào giờ cao điểm của hệ thống điện, giảm tình trạng lưới điện bị quá tải và nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện. Để giảm bớt khó khăn trong vận hành hệ thống điện trong tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, giảm thiểu nguy cơ xảy ra sự cố về điện do nhu cầu sử dụng điện tăng cao, ngành điện Cần Thơ đề nghị các hộ dân, cơ quan, công sở, doanh nghiệp sản xuất sử dụng điện an toàn tiết kiệm vào các giờ cao điểm, đồng thời chú ý sử dụng hợp lý điều hòa nhiệt độ và không nên sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện có công suất lớn.
Thưa quý vị, ảnh hưởng của nắng nóng nên trong 2 tháng qua, nhu cầu sử dụng điện của người dân tại thành phố Cần Thơ tăng so với những tháng trước đó. Vậy làm thế nào để sử dụng điện trong mùa nắng nóng mà không phải lo quá đơn tiền điện tăng đột biến? Theo ngành điện thì tiết kiệm điện không phải là không sử dụng mà cần sử dụng có hiệu quả.
Nghĩa là lượng điện mà khách hàng sử dụng không thay đổi nhưng có thể phân bố theo từng giờ vào từng thời điểm. Khi đó, lượng điện tiêu thụ sẽ đảm bảo tiết kiệm hoặc trong mùa nắng nóng, hệ thống máy lạnh sẽ được sử dụng nhiều nhất. Đây là thiết bị tiêu tốn lượng điện lớn nên khách hàng cũng cần vệ sinh máy lạnh sạch sẽ. Mỗi lần vệ sinh máy lạnh, tiền điện có thể sẽ giảm được khoảng từ 20-30% so với việc không vệ sinh. Đối với hộ gia đình, chỉ cần áp dụng một số hành động nhỏ như ra khỏi phòng thì tắt đèn, tắt quạt. Đối với tòa văn phòng cũng cần tắt các thiết bị điện không cần thiết, mọi người cần thực hiện liên tục, duy trì và trở thành thói quen mọi lúc mọi nơi.
Tin thời tiết, Thưa quý vị, theo Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, hiện nay thời tiết đang vào thời điểm nắng nóng gay gắt, oi bức và có một vài cơn mưa trái mùa cũng đã xuất hiện ở khu vực biển Tây và vài địa phương thuộc các tỉnh thành trong vùng đồng bằng sông Cửu Long với dữ lượng nhỏ. Dự báo từ nay cho đến cuối tháng 4, mưa trái mùa tiếp tục xuất hiện tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long và các địa phương cần chú ý đề phòng mưa dông kèm theo sấm sét, lốc xoáy, nhất là vào các thời điểm nắng nóng oi bức chuyển sang mưa, thời kỳ chuyển mùa đầu mùa mưa tháng 5 năm 2024.
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam cũng cảnh báo với việc các hồ thủy điện thượng nguồn sông Mekong xả nước xuống hạ nguồn đồng bằng sông Cửu Long cầm chừng như hiện nay, kết hợp với thời tiết khô hạn, nên xâm nhập mặn sẽ còn diễn ra gay gắt và gia tăng từ ngày 21 đến 27 tháng 4 ở mức xâm nhập sâu từ 45 đến 60 km cách từ cửa sông. Đặc biệt chân mặn có thể cao và kéo dài đến hết tháng 4, nên ít có thêm thời gian gạn ngọt cho vùng ven biển. Chú ý tháng 4 còn là cao điểm hạn mặn năm nay, vì vậy các địa phương, khu vực ven biển nên cân nhắc việc giảm sản xuất một số diện tích vụ hè thu trong năm này để góp phần giảm nhu cầu cần nước ngọt và hạn chế xâm nhập mặn vào sâu vùng cửa sông ven biển. Tháng 5 và tháng 6 tới, mưa về nước ngọt gia tăng, thời tiết oi bức, hạn hán, xâm nhập mặn hạn chế. Việc xuống giống lúa hè thu 2024 sẽ thuận lợi và đem lại hiệu quả hơn cho sản xuất nông nghiệp trên toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Thưa quý vị, kinh nghiệm lái xe an toàn và tiết kiệm xăng cho xe ô tô vào những ngày nắng nóng là điều được nhiều tài xế rất quan tâm. Xe tiêu hao ít nhiên liệu cũng giúp cho tài xế tiết kiệm chi phí sử dụng xe và tránh hao mòn động cơ xe, giúp cho xe vận hành ổn định. Phóng viên Thái Hằng có cuộc trao đổi với anh Nguyễn Chí Tâm, kỹ thuật viên Trung tâm Bảo trì Sửa chữa ô tô đường Nguyễn Văn Cừ nối dài thành phố Cần Thơ để thông tin cụ thể hơn về vấn đề làm sao để tiết kiệm xăng cho xe ô tô trong mùa nắng nóng. Mời quý vị cùng tham khảo sau đây.
Dạ, xin anh chia sẻ những cái cách để tiết kiệm xăng cho xe ô tô, nhất là lúc thời tiết nắng nóng như thế này.
Xe ô tô mà vận hành dưới thời tiết nắng nóng á, sẽ khiến cho cái nhiệt độ của động cơ nó tăng cao, thậm chí còn có thể là gây ra tình trạng cháy nổ. Xe ô tô mà nếu phải hoạt động trong động cơ quá nhiệt thì nó sẽ khiến cho ô tô bị tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn là so với bình thường. Do đó thì mình cần phải thường xuyên kiểm tra tình trạng nước mát của xe hơi trong những ngày nắng nóng. Nếu lượng nước mát nó đã bị cạn kiệt thì mình cần phải nhanh chóng cung cấp, bổ sung thêm nước để cho nó đủ. Rồi cái hệ thống điều hòa xe ô tô nó cũng có ảnh hưởng khá lớn đối với khả năng tiêu hao nhiên liệu của xe trong cái quá trình vận hành. Yếu tố nhiệt độ môi trường thì nó đóng vai trò cũng là khá là quan trọng đối với cường độ và thời gian làm việc của điều hòa xe hơi. Do đó thì xe làm việc dưới điều kiện thời tiết nắng nóng thì sẽ khiến cho mình phải tốn nhiều nhiên liệu hơn để có duy trì hoạt động của hệ thống làm mát. Để mà tránh cái việc tiêu hao nhiên liệu quá mức thì mình nên chú ý lựa chọn tìm nơi đậu xe ở những vị trí là bóng râm, có mái che, dưới tán cây mát mẻ. Nếu mà mình phải đậu xe dưới trời nắng thì mình nên sử dụng là giấy bạc, tấm chắn nắng chuyên dụng để mình có thể hạn chế những cái tia bức xạ từ ánh nắng mặt trời. Khi mà mình đậu xe dưới thời tiết nắng gắt thì trước khi bước lên xe và di chuyển thì mình nên nhớ là mở cửa xe để hút bớt không khí nóng ra ngoài trước khi mà mình mở máy khởi động xe, để giảm thiểu được cái sự chênh lệch nhiệt độ giữa khu vực bên trong và môi trường ở bên ngoài của xe hơi.
Dạ, bên cạnh những cách mà anh vừa chia sẻ thì khi mà đang điều khiển xe ô tô phải làm như thế nào để có thể tiết kiệm xăng xe hiệu quả
Khi điều khiển xe hơi dưới thời tiết nắng nóng thì mình sử dụng cần số xe đúng cách. Tuyệt đối là mình không được chuyển số nhanh, chuyển số nhiều lần và cũng không nên tăng tốc một cách đột ngột. Nếu mình sử dụng dòng xe ô tô số sàn thì mình nên điều khiển xe ô tô ở chế độ số cao để ở chế độ dòng tua máy thấp. Mình cũng nên lưu ý là tạo đà và tận dụng đà của xe hơi để cho xe di chuyển bằng cách là bỏ chân ga khi mà chuẩn bị đến điểm dừng đổ xe. Mình cũng lưu ý tiếp theo là mình nên lưu ý giữ khoảng cách an toàn với những chiếc xe mà ô tô phía trước để mình tránh cho xe phải thắng gấp và hạn chế sự cố va chạm là không đáng có. Khi mà mình có ý định dừng xe trong thời gian dài thì mình nên lưu ý về số B để xe ở trạng thái là dừng để cho động cơ xe có thể là nghỉ, không bị tình trạng quá nóng. Lưu ý tiếp theo là mình nên giảm trọng lượng cho xe bằng cách là mình bớt những vật dụng là không cần thiết.
Dạ, xin cảm ơn anh rất nhiều ạ.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin thời sự thế giới. Để bảo đảm sức khỏe cho cảnh sát giao thông, giới chức Ấn Độ đã trang bị cho họ những chiếc mũ bảo hiểm đặc biệt để giảm nhiệt giữa thời tiết nắng nóng đỉnh điểm như hiện nay.
Những chiếc mũ bảo hiểm điều hòa nhiệt độ này do một nhóm sinh viên công nghệ thiết kế với nhiều tính năng đặc biệt. Mũ có tấm che để chống chói mắt người đội. Khi được sạc đầy, những chiếc mũ bảo hiểm được lắp pin này có thể làm mát lên đến 8 giờ, ở nhiệt độ lên tới từ 40 đến 42 độ C. Khoảng 450 cảnh sát giao thông Ấn Độ đã được trang bị chiếc mũ chống nóng này. Đây được xem là thiết bị hữu ích cho những người làm việc ngoài trời. Việc cảnh sát đội loại mũ này cũng là một biện pháp khuyến khích người dân đội mũ bảo hiểm tuân thủ luật giao thông.
Chính quyền Hồng Kông Trung Quốc sẽ cấm đồ bằng nhựa dùng một lần tại các nhà hàng kể từ ngày thứ hai tuần tới, tức là 22 tháng 4. Giai đoạn đầu sẽ cấm bán và phân phối bộ đồ ăn bằng nhựa dùng một lần như hộp đựng bằng polyester giãn nở, ống hút nhựa, que khuấy và các loại dao thìa dĩa nhựa. Sau đó sang đầu năm 2025 sẽ cấm hoàn toàn hộp đựng thức ăn bằng nhựa.
Bên cạnh việc cấm nhựa, chính phủ các nước khác đang đầu tư nguồn lực để thúc đẩy các giải pháp tái sử dụng nhằm thay thế bộ đồ ăn dùng một lần. Lệnh cấm bộ đồ ăn bằng nhựa dùng một lần xuất phát từ việc Hồng Kông Trung Quốc phải vật lộn với việc xử lý 11.000 tấn chất thải tại các bãi chôn lấp mỗi ngày. Điều đáng kinh ngạc là khoảng 21% lượng rác thải này bao gồm các mặt hàng nhựa, khiến nó trở thành các loại rác thải được đổ nhiều thứ hai sau rác thải thực phẩm. Bằng cách nhắm vào các loại nhựa sử dụng một lần, được thiết kế để sử dụng một lần và sau đó loại bỏ. Lệnh cấm nhằm mục đích giải quyết trực tiếp vấn đề cấp bách này.
Thành phố Amsterdam của Hà Lan tuần này cũng đã ban hành lệnh cấm xây dựng khách sạn mới do lo ngại lượng khách du lịch quá đông. CNN dẫn tuyên bố của lãnh đạo chính quyền thành phố nhấn mạnh, chúng tôi muốn làm cho thành phố trở thành một nơi đáng sống cho cả người dân và du khách. Điều này có nghĩa là không có khách du lịch quá đông, không có khách sạn mới và không có hơn 20 triệu lượt khách du lịch nghỉ qua đêm mỗi năm.
Điều đáng lưu ý trong lệnh cấm này là một khách sạn mới ở Amsterdam chỉ có thể được xây dựng nếu một khách sạn khác đóng cửa, nếu số chỗ ngủ không tăng và nếu khách sạn mới sẽ đảm bảo dịch vụ tốt hơn, bền vững hơn. Thành phố này đã cố gắng hạn chế số lượng khách du lịch lên tới hàng triệu người mỗi năm, chủ yếu bằng cách ngăn cản du lịch liên quan đến tình dục và ma túy ở khu đèn đỏ. Đây là biện pháp mới nhất trong một loạt biện pháp mà thủ đô của Hà Lan đã thực hiện để giảm thiểu vấn đề quá tải du lịch trong thành phố.
Cảnh sát Anh vừa triệt phá một đường dây lừa đảo trên mạng quy mô lớn và chỉ trong 4 ngày qua, từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 4, đã bắt giữ 37 đối tượng. 800 người khác cũng đã được cảnh báo cảnh sát đã biết danh tính của họ và đang xem xét mức độ có liên quan. Ước tính có khoảng 70.000 người là nạn nhân của đường dây này.
Thủ đoạn của nhóm tội phạm này là dùng một trang web giúp chúng gửi tin nhắn và hướng nạn nhân đến các trang web giả mạo trông giống như các dịch vụ mua sắm hoặc thanh toán trực tuyến hợp pháp. Sau đó, chúng đánh cắp thông tin và dữ liệu của các nạn nhân cũng như số thẻ và mã PIN. Cảnh sát Metropolitan cho biết đã đánh sập trang LabHost, nơi hơn 2.000 tội phạm tạo ra các trang lừa đảo khiến nạn nhân tiết lộ 480.000 số thẻ ngân hàng và 64.000 số PIN. Trang web LabHost được thành lập vào năm 2021, cho phép bọn tội phạm trả phí hàng tháng để tạo ra các trang web lừa đảo, khiến các nạn nhân tin đó là của các ngân hàng, cơ quan chăm sóc sức khỏe hoặc dịch vụ bưu chính hợp pháp. Các nhà điều tra chưa thống kê hết số tiền đã bị đánh cắp là bao nhiêu, nhưng họ ước tính rằng có thể lên tới 1 triệu bảng Anh, khoảng 1,25 triệu đô la Mỹ.
Chương trình Chào buổi sáng hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trên kênh Phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz đến đây xin tạm dừng. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt.